Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại cư sĩ Lâm Tân Gia Ba, tháng 11 năm 1994. Cuốn 22 Xin lật kinh bản, trang 134, hàng thứ 3. Từ câu thứ 3 bắt đầu xem, chúng tôi đem kinh văn đồng một đoạn để đối chiếu. Hà đẳng vi ngũ, kỳ nhất giả thế gian chư chúng sanh loại, dục vi chúng ác, cường giả phục nhược, chuyên tương khắc tật, tàn hại sát thương, địa tương thồn hãm. Từ chỗ này bắt đầu xem, phẩm kinh này trên thực tế tức là chánh thọ của ngũ giới. Các bạn đồng tu, có nhiều người yêu cầu ở trong giữa pháp hội thọ tam quy ngũ giới. Phần tam quy, chúng tôi có tập sách nhỏ truyền thọ. Ngũ giới là một phần khai đạo tối thù thắng. Nếu như chúng ta tỉ mỉ đem nó xem minh bạch rồi, y giáo phụng hành, đây tức là đệ tử ngũ giới chân thật của Thế Tôn. Một tiết ở phía trước nói được vô cùng rõ rệt, Thế Tôn thì hiện tại thế gian này làm Phật, chỉ dạy chúng ta nhất định phải xả bỏ ngũ ác. Nói một cách khác, tức là chỉ dạy chúng ta phải nghiêm trì ngũ thiện. Ngũ thiện nói ở chỗ này tức là ngũ giới. Như vậy mới có thể có được phước báo chân thật. Hôm nay thì chúng tôi bắt đầu từng đoạn một để giới thiệu. Đoạn thứ nhất là sát sanh ác. Sát sanh là đại ác đấy. Không sát thì đây tức là thiện. Phía dưới đoạn văn này rất dài. Đây là Thế Tôn lòng từ bi vô tận vì chúng ta nói ra chân tướng sự thật của nhân duyên quả báo. Kỳ nhất, đây là đoạn thứ nhất. Thế gian chư chúng sanh loại, câu này bao quát phạm vi vô cùng rộng lớn. Chúng sanh, nếu nói rộng, cửu pháp giới đều là hữu tình chúng sanh. Tuy nhiên, ở trong đây, tứ thánh pháp giới, họ là giác mà chẳng mê, họ chẳng thể tạo ác. Trong lục phàm pháp giới, cũng tức là chúng ta nói lục đạo, thiên nhân thì trí tuệ cao, phước báo lớn, cũng chẳng sát sanh. Điều kiện sanh thiên là thượng phẩm của thập thiện nghiệp đạo. Trong thập thiện nghiệp đạo, điều thứ nhất là không sát sanh, đương nhiên là sẽ không làm ác. Người làm ác sao có thể sanh thiên được? Vậy thì điều này chúng ta minh bạch rồi. Có thể tạo ác nghiệp là nhân đạo trở xuống, người, súc sanh, ngạ quỷ, còn địa ngục, thật tại mà nói là thọ báo cũng sẽ chẳng tạo tội nghiệp. Nó là việc hoàn toàn đang thọ khổ báo. Vậy đây là nói về nhóm chúng sanh dễ dàng tạo tác ác nghiệp này. Dục vi chúng ác, tạo ác có cái dục vọng. Cái dục vọng này tóm lại mà nói đều là tự tư ích kỷ, hại người lợi mình, đều là cái nhân tố như vậy. Nếu như chẳng phải nhân tố này, đó tức là cái ngu si nghiêm trọng, cũng có thể tạo tội nghiệp. Cường giả phục nhược đều là kẻ mạnh hiếp đáp kẻ yếu. Cũng như chúng ta thấy các em bé, các em đi bắt chuồn chuồn, bắt bùm bướm, bắt để chơi, mãi đem nó chơi đùa cho đến chết mới thôi. Đây là sát hại đấy. Anh bảo chúng có dục vọng gì đâu, chúng chỉ là chơi đùa mà thôi. Động vật nhỏ, chúng lớn hơn chúng nó, chúng có thể hiếp đáp chúng nó. Đây tức là cường giả phục nhược. Phía bên trong vẫn chẳng có tâm tham, cũng chẳng có tâm sân giận, là ngu si đấy. Tạo xong ác nghiệp như vậy, thứ ác nghiệp này chúng ta thấy các em nhỏ thường tạo. Nghĩ lại chúng ta lúc còn nhỏ cũng làm những việc này, chẳng biết đã làm bao nhiêu lần rồi. Có tội nghiệp hay không? Đương nhiên là có tội nghiệp. Con vật nhỏ cũng là một mạng sống. Chúng ta đã học Phật rồi, hiểu rõ chân tướng sự thật rồi, mới biết được cái nhân quả lợi hại. Thiếu mạng phải trả mạng, thiếu tiền phải trả nợ, chỗ gọi là báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ, chẳng dứt chẳng liệu. Chúng ta chẳng phải có ý là vô ý, không sai, là cái nghiệp vô ý tạo đấy. Tương lai vẫn thuộc về vô ý để đền trả. Cái nhân gì thì có cái quả báo nấy. Điều này chúng ta không thể không biết. Phật vì chúng ta nói đó toàn là chân tiếng của sự thật. Chuyển tương khắc tật. Đây tức là hổ tương đền trả. Tức là ý nghĩa này. Đời này anh hiếp đáp họ, đời sau họ hiếp đáp anh. Đáp đền qua lại, thảm hại sát thương. Cái này là tàn khốc nhất trong khổ báo. Địa tương thôn hãm. Công sau cùng này, đặc biệt là nghiệp nặng nơi trên việc ăn uống. Nhà Phật thường nói, chúng ta trong đời này ăn no nửa cân, kiếp sau phải trả no tám lạng. Ngày nay anh thích ăn thịt, đến kiếp sau thì súc sanh kia, cho nên nói người chết làm dê, dê chết làm người. Anh ăn thịt dê, dê chết rồi, kiếp sau làm người. Vậy chúng ta người chết rồi, kiếp sau đầu thai làm dê, lại bị nó ăn, lại bị nó giết, lại bị nó ăn, là sự việc thế đó, ăn qua ăn lại. Sự việc này oan oan tương báo, vô cùng đáng sợ. Phật pháp tuy trong giới luật chẳng có bảo chúng ta ăn trường trai, trong giới luật chẳng có, trong giới luật chỉ dạy chúng ta ăn tam tịnh nhục. Tam tịnh nhục này tức là chẳng thấy giết, chẳng nghe giết, chẳng vì ta mà giết, chẳng phải vì ta mà giết. Vậy hiện nay những đồ đông lạnh bày bán trên thị trường đều là thuộc về loại tam tịnh nhục này. Vậy Phật tại sao nói như vậy? Quý vị nhất định phải biết, Thế Tôn năm xưa khi còn tại thế, trong tăng đoàn chẳng có nấu nướng, hằng ngày đều đi ra ngoài khất thực. Trong lúc khất thực, nếu anh nhất định buộc người ta phải nấu đồ chay để cúng dường cho anh, thì chẳng phải khiến người ta phiền phức lắm sao? Cho nên Phật lấy từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Việc khất thực này, người ta cho gì thì ăn nấy, là phương thức sinh hoạt lúc bấy giờ. Sau khi Phật pháp truyền đến Trung Quốc, mới có việc nấu nướng trong tăng đoàn. Tập quán của người Trung Quốc, nếu như nhìn thấy đi ra ngoài khất thực là đi xin cơm, là kẻ ăn mày, người Trung Quốc chúng ta không tôn trọng. Tuy nhiên thời xưa ở Ấn Độ, như hiện nay ở Sri Lanka, Thái Lan, người xuất gia ra ngoài khất thực, xã hội đại chúng đều vô cùng tôn trọng. Hoàn cảnh tại Trung Quốc, nếu ra ngoài khất thực xin cơm là kẻ ăn xin, chẳng có ai tôn trọng cả. Ngược lại, khiến cho người ta tạo nghiệp. Huống chi Phật giáo truyền đến Trung Quốc là bậc đế quân Trung Quốc phái đặc sứ đi nghinh thỉnh qua. Đến Trung Quốc với thân phận là đế vương sư, vậy hoàng đế sao có thể bảo thầy mình đi ra ngoài xin cơm chứ? Làm gì có đạo lý này. Cho nên chỉ ở tại chùa thì sẽ có cúng dường rất tốt. Phương thức sinh hoạt sau khi đã đến Trung Quốc thì hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn là Trung Quốc hóa rồi. Y phục mặc đều là y phục Trung Quốc. Chúng ta mặc loại áo tay rộng là lễ phục thời Hán Triều, gọi là Hải Thanh, là lễ phục của Hán Triều, là của người đi học mặc. Với con người tại gia thì sao? Thì trên y phục có thêu rất nhiều hoa văn đó đại biểu cho thân phận của họ, chẳng phải tùy tiện có thể thêu. Với quả y phục của người xuất gia thì trên mặt chẳng có hoa văn, màu sắc thì đơn sơ mộc mạc hơn. Sai biệt là ở chỗ này. Cho nên khi đã đến Trung Quốc thì hoàn toàn là Trung Quốc hóa, ở Trung Quốc thành bổn thổ hóa rồi. Với còn việc ăn chay của Trung Quốc là do Lương Võ Đế đề xướng, vua Lương Võ Đế đọc kinh Lăng Già, thấy Phật nói trong kinh: Bồ Tát đại từ đại bi, không ăn thịt chúng sanh. Vua lần vương Lương Võ Đế sau khi đọc xong rất lấy làm cảm động, tự mình từ đó ăn trường trai. Ông là vị đại hộ pháp của Phật môn chúng ta, lấy thân phận một quốc vương để hộ trì Phật pháp. Đương nhiên việc phát khởi của cuộc vận động ăn chay tại trong Phật giáo lập tức liền có tiếng vang rất tốt, cho nên học Phật ăn chay trong Phật môn là nét đặc sắc của Phật giáo Trung Quốc. Hiện nay chúng ta đi khắp nơi trên thế giới, toàn thế giới bất cứ một quốc gia nào Phật giáo không có ăn chay. Chẳng những tiểu thừa đi khất thực không ăn chay, mà chúng tôi đến Nhật Bản, Phật giáo Nhật Bản không ăn chay, Đại Hàn cũng không ăn chay. Cho nên ở ngoại quốc có nhiều quốc gia Phật giáo đều không ăn chay, duy chỉ có Phật giáo Trung Quốc ăn chay. Chúng tôi đi đến các quốc gia Phật giáo khác thăm viếng, chúng tôi thấy họ ăn thịt, lại còn uống rượu, cảm thấy rất lạ lùng. Anh xem Phật giáo Nhật Bản, trước bàn Phật Bồ Tát, những thứ rượu ngon, cúng đó đều là rượu ngon, rất nổi tiếng, họ đem cúng Phật rồi lấy tự uống. Chúng tôi nhìn thấy rất lạ lùng, họ thấy chúng tôi không uống rượu, cũng không ăn thịt, cũng cảm thấy rất khó chịu. Chúng ta liễu giải những hạn, những trạng huống lịch sử này thì chúng ta hiểu được việc không ăn thịt chúng sanh quyết định là chính xác. Vả lại đối với sức khỏe có lợi ích rất lớn. Hiện nay tại Mỹ có rất nhiều người Mỹ hiện nay đều ăn chay, họ chẳng phải học Phật, họ là vì sức khỏe của thân thể, cho nên ăn chay đối với sức khỏe có lợi ích rất lớn. Vậy chúng ta hiểu rõ đạo lý này, cho nên mới áp dụng phương thức sinh hoạt này. Tôi 26 tuổi học Phật. Học Phật được nửa năm thì tôi ăn trường trai. Tôi bèn tiếp thụ cái quan niệm này, cảm thấy việc ăn chay đối với chúng ta đích thật là một cách chọn lựa rất hay. Mối oán thù đời đời kiếp kiếp của chúng sanh, chúng ta từ nay trừ bỏ sạch hết, chẳng cùng với chúng sanh kết oán nữa. Không những không sát sanh, mà càng tích cực phóng sanh, hộ sanh, không ăn thịt chúng sanh. Nếu như anh nói là không ăn thịt đối với thân thể sức khỏe có trở ngại, thì anh xem tôi này đã 70 rồi, đâu có kém hơn quý vị. Tôi 26 tuổi học Phật, lúc đó tôi cảm thấy học Phật quá trẻ. Thật tại mà nói, càng sớm càng tốt. Đây là sở dĩ ý nghĩa của hai câu kinh văn này vô cùng sâu xa, nhất định phải rõ lý, phải biết chân tướng sự thật, sự lựa chọn của chúng ta là chính xác. Bất tri vi thiện, chữ vi thiện ở chỗ này tức là nói giới sắc, trường trai tức là ăn trường chay, điều này là thiện hạnh. Chẳng biết hành thiện, hậu thọ ương phạt. Hậu là hậu thế, đời sau quả báo ấy thì rất là đáng sợ. Phật ở chỗ này nêu lên vài thí dụ rất rõ ràng. Có hữu cùng khất, đây tức là kẻ ăn xin, xin cơm cùng khất. Họ vì sao có thể thọ quả báo này? Vì sát nghiệp của đời trước tạo đó quá nặng, cô độc. Phàm là phá hoại gia đình của chúng sanh, không thể không thọ báo ứng này. Những cái chúng ta thường thấy nhất, chim nhỏ cũng có gia đình. Anh đi bắt chim này, lấy đi trứng trong tổ, anh phá hoại gia đình người ta. Anh làm cho gia đình người ta, nhà tan người chết, đời sau anh sanh làm người, cũng phải có cái báo ứng nhà tan người chết này. Nhân thế nào thì quả báo thế ấy, quả báo thế nào thì trong đời trước nhất định có nhân duyên, cho nên thành ra cô độc, lung manh, ám ác, si ác. Si là ngu si. Thế gian chúng ta, người thường gọi là bạch si, cuồng cuồng, tức là hiện nay chúng ta gọi là thần kinh thất thường. Thời nay, trong xã hội này, thường gọi là bệnh người già, chứng ngu đần, đều là thuộc về loại này. Đây đều có quả báo. Trong đời quá khứ, chúng ta đã tạo các ác nghiệp này. Trong đời này, quả báo này có thể miễn trừ được chăng? Có thể được. Nếu anh biết đạo lý, biết phương pháp, hết lòng đi tu học, sức mạnh thiện của anh vượt qua lực lượng của ác nghiệp, thì thiện nghiệp được báo trước. Còn ác nghiệp này không phải không báo, mà ác nghiệp đem đặt ở phía sau, kéo dài ra sau. Cái thiện báo trước. Còn tối thiện thì chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, cái ác phía sau đó thì là vĩnh viễn chẳng báo trở lại nữa. Đây là phương pháp bảo đảm nhất, an toàn nhất, ra khỏi tam giới. Nếu chẳng ra khỏi tam giới, khi nhân duyên tụ hội thì quả báo vẫn chẳng thể tránh miễn được. Đó vẫn là một sự việc rắc rối, tức là tránh miễn được nhất thời, chẳng thể miễn được lâu dài. Điều này phải nên biết. Đây là nói lên vài cái thí dụ. Gia nhân tiền thế bất tín đạo đức, bất khẳng vì thiện. Đời trước đối với đạo đức họ chẳng tin. Chứ đạo đức này, nếu nói theo nghĩa rộng, là bao gồm luân lý đạo đức luôn cả trong đó. Nói theo nghĩa hẹp, tức là chỉ cho ngũ giới thập thiện của Phật nói. Ngũ giới thập thiện là đạo đấy. Anh tu được cái đạo này thì anh tương lai được thiện quả, đó tức là đức. Anh bất khẳng vi thiện, anh sở dĩ mới có loại quả báo này hiện tiền. Vậy trở ngược lại mà nói, kỳ hữu tôn quý. Hiện nay trong xã hội, chữ tôn quý này là nói có địa vị, được đại chúng tôn kính, hào phú. Thế gian này của chúng ta như hạng có xí nghiệp phát đại tài, có đại tài phú, hào phú, hiền minh, người này có trí tuệ, thông minh, có đức hạnh, bậc trưởng giả có đạo đức, đều là hạng này. Ở Ấn Độ xưng là trưởng giả, không những có tuổi, cũng là cao tuổi, còn phải có học vấn, có địa vị, có tài phú, đây mới có thể gọi là trưởng giả. Trí dũng, tài đạt, bốn chữ này, tức là ngày nay chỗ gọi là văn tài võ lược. Trí dũng là thuộc về cái này. Ở thế gian này gọi những loại quan võ này. Còn tài đạt là văn tài văn học. Những thứ này đều là quả báo tốt. Người thế gian chúng ta chỗ ước mơ và mong cầu quả báo của loại này. Giai do túc thế từ hiếu, tu thiện tích đức sở chí. Nó có nguyên do, chẳng phải vô duyên vô cớ mà có thể có được. Túc thế là không chỉ có một đời, điều này chúng ta có thể tin. Cần phải nên biết, quả báo tốt của đời này có lẽ đều là mấy đời trước tu được. Tu từ bi tâm, tu hiếu kính tâm. Phật dạy chúng ta không chỉ là phải hiếu thuận cha mẹ. Trong Đại Thừa Bồ Tát Giới Kinh nói với chúng ta phải đem cái tâm hiếu thuận cha mẹ đẩy rộng ra, hiếu thuận tất cả chúng sanh, đây mới là tận hiếu. Cho nên Đại Thừa Phật Pháp là xây dựng trên cơ sở của hiếu đạo. Chữ này chúng ta phải đặc biệt coi trọng. Nếu như có người nói toàn quả Phật Pháp là nói những gì, có thể nói toàn cả Phật Pháp, tức là nói một chữ hiếu. Cái đẹp, cái thiện của văn tự Trung Quốc là trên toàn thế giới, bất cứ một quốc gia dân tộc nào đều chẳng thể sánh nổi. Văn tự Trung Quốc, văn tự là cái phù hiệu. Trong cái phù hiệu này tràn đầy trí tuệ, khiến người thoạt nhìn họ liền có thể lãnh ngộ. Điều này trong văn tự ngoại quốc đều chẳng có. Chữ hiếu là thuộc về hội ý. Anh xem chữ này, phần trên là chữ lão, phần dưới là chữ tử. Ý này là nói, đời trên cùng đời dưới là một thể, người Tây Phương gọi là có sự ngăn cách của thế hệ. Có sự ngăn cách của thế hệ thì chẳng hiếu, thì hiếu chẳng có. Đời trên vẫn còn đời trên nữa, quá khứ vô thị. Đời dưới vẫn còn đời dưới nữa, là vị lai vô chung. Kiệt thị, kiệt chung là một cái chỉnh thể, cái chỉnh thể của một sanh mạng. Đây là từ trên dọc mà nói. Dọc đã hiểu rồi thì ngang, tức là biển pháp giới đấy. Cho nên cái phù hiệu này đại biểu gì đây? Là đại biểu tận hư không biến pháp giới là một thể. Trong Phật pháp chúng ta nói, đó là gì? Đó là pháp thân đấy. Pháp thân của mỗi một người thì cái phù hiệu này đã hiển thị ra. Cho nên chữ hiếu này là pháp thân. Mười phương ba đời Phật cộng đồng một pháp thân. Nếu anh nói là tận hiếu, thật chẳng dễ dàng. Người nào mới có thể đem chữ hiếu này làm được viên viên mãn mãn là thành Phật, thì chữ hiếu này mới được viên mãn. Đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm sanh tướng vô manh chưa phá, thì hiếu đạo kia vẫn còn một phần khiếm khuyết, vẫn chưa viên mãn. Chữ này quả thật là đại đạo vậy. Cái đại đạo vô cực từ đâu bắt đầu làm? Từ hiếu cha mẹ bắt đầu làm. Nhiên hậu dần dần mở rộng đến tôn trưởng của anh, thầy của anh, lại mở rộng đến thân hữu của anh, lại mở rộng đến tất cả chúng sanh. Lấy đại từ đại bi để thực hiện hiếu đạo, đây là căn bản của đạo đức. Tu thiện tích đức. Cái gì là thiện, cái gì là ác? Thế Tôn trong bộ kinh này chỉ thị cho chúng ta vô cùng tường tận rõ ràng. Chúng ta từ trên cương lĩnh mà nói, Tịnh Độ Tông là trong tất cả tông phái dễ tu nhất. Phương pháp của nó đơn giản nhất, kinh điển ít nhất, rất thích hợp cho người thời đại hiện nay để tu học. Ngoại trừ tín nguyện trì danh ra, tín nguyện trì danh là chánh tín. Chúng ta trước khi chưa đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, vẫn còn ở nhân gian này, chúng ta không thể rời khỏi xã hội, không thể rời khỏi quần chúng. Chúng ta người niệm Phật phải nên cùng đại chúng chung sống như thế nào? Phật dạy cho chúng ta vài cái nguyên tắc. Những nguyên tắc này thì gọi là trợ hạnh, chánh trợ song tu, như đôi cánh của chim, hai bánh của cái xe. Như vậy mới có thể đạt đến nguyện vọng của chúng ta. Trong cách trợ tu, quan trọng nhất là trong quán kinh gọi là tam phước. Tam phước, câu thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Anh xem tiêu chuẩn này, chẳng phải đã vì chúng ta nói ra rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch rồi sao? Chúng ta phải tin, phải liễu giải, phải hết lòng đi làm. Cho nên tam phước thành tựu cơ sở tu hành của chính mình, cùng đoàn thể chung sống, đặc biệt là tăng đoàn. Mọi người khi quy y đã từng niệm qua quy tăng chúng trung tôn. Anh biết niệm câu này ý nghĩa gì thì nhất định phải biết. Chúng tức là chúng ta ngày nay gọi là đoàn thể. Tăng đoàn là thế xuất thế gian trong tất cả đoàn thể tôn quý nhất, là đoàn thể đáng được người tôn kính nhất. Tại vì sao? Bởi vì nó tu lục hòa. Tu lục hòa kính tức là Thế Tôn dạy cho chúng ta làm sao cùng với đoàn thể đại chúng chung sống. Đây là giới điều trọng yếu. Sáu điều này là kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt, lợi hòa đồng quân. Cái này không thể giảng kỹ. Đây là chúng ta nhập chúng. Một cái đoàn thể có thể làm được 6 điều này thì đại chúng đều có thể tuân thủ. Đoàn thể này là có chư Phật Bồ Tát hộ niệm, lòng thiền ủng hộ. Khoa mục thứ ba là tam học, giới học, định học, tuệ học. Khoa mục thứ tư là lục độ. Khoa mục thứ năm là phổ hiền thập nguyện. Chúng ta trong sinh hoạt ngày thường cùng đại chúng chung sống, sự thế đối người tiếp Phật phải tuân thủ năm khoa mục này. Đây tức là tu thiện tích đức, phải thật sự làm. Thế Tôn ở chỗ này đem những nhân quả này đều về chúng ta khai thị ra một cách rõ ràng. Thế gian hữu thử mục tiền hiển sự, thọ chung chi hậu, nhập kỳ u minh, chuyển sanh thọ thân, cải hình dịch đạo, cố hữu nê lê, cầm thú, quyền phi nhuyễn động chi thuộc. Thế gian hữu thử mục tiền hiển sự. Đây là chúng ta mắt chỗ thấy, tai chỗ nghe, thân chỗ tiếp xúc. Những sự việc của nhân duyên quả báo này chỉ cần chúng ta bình tĩnh lưu ý đi quan sát, chẳng còn phải nói thêm nhiều nữa. Nó rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Người tạo tác ác nhân, người tạo tác ác duyên, sau khi thọ chung họ đọa tam đồ, nhập kỳ u minh. U minh là rộng chỉ cho tam đồ. Chuyển sanh thọ thân, cải hình dịch đạo. Sau khi đã mất đi thân người thì xem trong đời này cái hành nghiệp chỗ tạo tác đó, hành vi của chúng ta, cái nghiệp mà chúng ta tạo đó, nếu là thiện nghiệp đương nhiên là tam thiện đạo thọ thân, nếu là ác nghiệp thì là tam ác đạo đi thọ báo. Chuyển sanh thọ thân, cái thần thọ đó có khác. Cải hình dịch đạo, trong lục đạo đổi mất, tức là người tạo ác nghiệp đọa súc sanh, từ nhân đạo đọa đến súc sanh đạo, thay đường đổi đường, thân người đổi thành thân súc sanh. Đây là đã đổi hình, hình dáng khác nhau. Sự việc này thế gian chúng ta đây thường có. Mấy năm trước kể lại sự việc này, có lẽ là có đến 20 năm rồi, có lẽ có đến 20 năm trước, tại Cao Hùng ở Đài Loan xảy ra một chuyện thật lạ lùng. Tiểu Cảng ở Cao Hùng là một cái thị trấn nhỏ, có cái một cái miếu nhỏ, trong miếu có nuôi một con chó. Chú chó này đối với ngôi miếu này rất hộ trì, công khóa sáng tối nó đều tham gia. Nhưng lạ lùng thay, vừa mới làm lễ tam quy thì nó bỏ đi mất. Đây là giống cái gì? Giống như lão hòa thượng thái độ cao ngạo rất lớn. Về sau người ta phát hiện chú chó này rất lạ lùng. Có một vị pháp sư nói pháp với nó, biết được có lẽ trong miếu này trước kia vị lão hòa thượng ấy chết rồi đầu thai, tức là nó. Bèn nói với nó rằng, ngươi bây giờ đã chẳng phải trụ trì nữa rồi, ngươi là súc sanh, công khóa sáng tối phải làm xong mới được đi, không thể lúc làm lễ tam quy rồi bỏ đi nha. Nó quả nhiên nghe lời, từ đó về sau trong khóa sáng tối nó đều làm xong. Sau cùng đi một mình, nhưng chỉ 2-3 tháng sau nó thì nó chết, cho nên linh tánh của nó vẫn còn đó, tức là đời quá khứ của một lão hòa thượng của ngôi miếu này. Quả thật là chuyển sanh thọ thân, cải hình dịch đạo. May thay thiện căn của nó vẫn chưa hoàn toàn diệt mất, vẫn có thể nghe pháp sư khai thị, vẫn có thể tiếp tục đi niệm Phật. Điều này vẫn chẳng tệ. Tôi nghĩ thằng chó của nó sau khi rời khỏi rồi có thể sẽ có quả báo càng tốt hơn. Tuy nhiên nếu lại vừa mê thì là rất khổ. Cố hữu nê lê, tức là địa ngục. Có địa ngục, cầm thú, quyền phi nhuyễn động là súc sanh. Đây tức là có ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, những thứ báo ứng này. Phía dưới là tỷ dụ. Tỷ như thể pháp lao ngục, kịch khổ, cực hình. Đây là tỷ như anh tạo tác tội nghiệp, anh nhất định phải tiếp thọ sự chế tài của pháp luật. Tam ác đạo này thì giống như lao ngục của thế gian vậy. Anh tạo tác những tội nghiệp này, anh phải nên đi thọ lãnh quả báo này. Trong ấy cực khổ cực hình, hình phạt rất nhiều, rất là tàn khốc, vô cùng đau khổ. Hồn thần, mạng tinh, tùy tội, thú hướng, sở thọ thọ mạng hoặc trường hoặc đoạn. Đương nhiên, khi anh đi đầu thai, chẳng phải cái thằng này đi đầu thai. Tục ngữ chúng ta có câu là linh hồn ấy đi đầu thai. Trong Phật môn chúng ta gọi đó là thần thức, người thế gian gọi là linh hồn. Điều này đều là sai lầm, quan niệm sai lầm. Cái hồn đó quyết định chẳng linh. Nếu là linh thì chúng sao có thể đi biến thành súc sanh, biến thành ngã quỷ. Chúng không linh, cho nên cái hồn đó rất mê hoặc, điên đảo, gọi là mê hồn mới đúng. Mê hồn điên đảo đấy mà, chúng chẳng biết chọn lựa. Khổng Lão Phu Tử Trung Quốc, anh xem đây là người của gần 2.500 về trước. Ngài trong kinh dịch có nói, cũng rất có đạo lý, Ngài gọi là du hồn. Cách nói này cùng với Phật Pháp vô cùng kề cận. Bởi vì cái hồn này có tốc độ rất lớn, nó chạy lung tung, đích thật là du hồn. Trong đại ý nói, du hồn vi biến, tinh khí vi vật. Cùng với cách giải thích trong kinh điển của nhà Phật về chân tướng của vũ trụ nhân sinh vô cùng kề cận, rất gần. Vì nó đi đầu thai, tùy tội thú hướng, tùy theo tội nghiệp của nó. Đến một đạo nào đi đầu thai, thọ mạng chỗ thọ đó dài ngắn khác nhau. Tỉ như trong súc sanh, có những súc sanh thọ mạng rất dài, có những súc sanh thọ mạng rất ngắn. Chúng ta thấy loại phù du trên mặt nước, sáng sanh tối chết, thọ mạng của nó chỉ có mấy tiếng đồng hồ. Nhưng cũng có loại thọ mạng rất dài. Vì trong đạo ngạ quỷ, trong địa ngục cũng khác nhau. Trong địa ngục có căn bản địa ngục, có vô gián địa ngục, đó thì là thọ mạng dài, đó thì quá dài, quá dài, dài đến quá kinh khiếp. Tuy nhiên vẫn còn những thứ gọi là du tăng địa ngục, biên địa trên địa ngục. Cái tiểu địa ngục này thì thọ mạng đó không dài lắm, không dài lắm. Đây là tùy tội nghiệp nặng nhẹ của họ mà thọ báo chẳng tương đương. Tương tùng cộng sanh, cánh tường báo thưởng. Đây là nói tất cả chúng sanh, một cái là mạng, một cái là nợ, hổ tương báo đền, quả là chẳng dứt chẳng liễu. Đây là một việc thật đáng sợ. Cho nên chúng ta chẳng có học Phật thì chẳng rõ đạo lý này, chẳng biết chân tướng sự thật. Ngày nay minh bạch rồi, rõ ràng rồi, những gì chúng ta thiếu của người nhất định phải đền trả, những gì người ta thiếu mình chẳng cần nữa. Từ trên tâm đoạn dứt, chẳng cần nữa giảng tiện, đòi qua đòi lại rất là khổ não, chẳng dứt chẳng liễu. Chúng ta hy vọng trong một đời này đem nó cả thể đều thanh toán, dứt điểm nó, nhiên hậu mới dễ đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhẹ nhàng thoải mái mà đi vãng sanh, chẳng có một tơ hào chướng ngại. Vậy thì là đúng, ương ác vị tận, chung bất đắc ly, chuyển chuyển kỳ trung, lũy kiếp nan xuất, nan đắc giải thoát, thống bất khả ngôn. Ương là mối họa ương của anh, cái ác nghiệp của anh tạo tác, anh chưa báo hết, anh còn thiếu cái nợ mạng chưa trả xong, anh làm sao có thể thoát ly lục đạo. Anh ngỡ rằng những oan gia trái chủ gây rắc rối cho anh, người tu hành cũng chẳng được. Chẳng biết quý vị ở đây có bái Tam Muội Thủy Sám hay không. Nếu anh có bái Tam Muội Thủy Sám, anh xem Ngộ Đạo Quốc Sư kia, 10 đời cao tăng, vẫn có oan gia trái chủ chờ đợi trước mặt ông. Ngày nào đó anh phá giới, ngày nào đó anh tạo ác nghiệp, thì lập tức báo phục ngay trên thân anh. Anh mới biết được việc này là đáng sợ. Ngộ Đạo Quốc Sư thực tế mà nói chẳng có cái duyên phần tốt như chúng ta, chẳng có gặp được pháp môn tịnh độ. Gặp được pháp môn tịnh độ này chẳng phải sớm đã vãng sanh rồi sao? Oan gia trái chủ chẳng tìm đến trên thân của ông ta, ông ta chưa thể vãng sanh. Cho nên oan gia trái chủ vẫn cứ ở mãi bên mình, kiên tâm để chờ đợi, chờ đến khi đạo tâm ông vừa thối thì rắc rối liền đến. Trường hợp này còn kể như là tu hành gặp được tôn giả Ca Nặc Ca giúp ông điều giải. Tam muội thủy sám này là do nhân duyên như vậy mà có. Cho nên nói, ương ác vị tăng chung bất đắc ly, muốn thoát ly lục đạo luân hồi đích thật chẳng phải là việc dễ dàng. Triển chuyển kỳ trung, triển chuyển tức là tạo luân hồi, ở trong lục đạo luân hồi lũy kiếp nan xuất. Thời gian này là lấy kiếp để tính, lũy kiếp, vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp đến nay chúng ta đều chẳng có cách gì ra khỏi. Tu hành muốn ra khỏi tam giới, ít nhất phải đoạn kiến tư phiền não. Kiến tư phiền não chẳng đoạn thì ra chẳng phải tam giới. Đoạn kiến tư phiền não khó đấy, khó được giải thoát. Tứ quả A-la-hán mới chỉ ra khỏi tam giới. Cho nên ở trong lục đạo luân hồi là thống bất khả ngôn, ở trong đó thì là quá khổ, quá khổ vậy. Thiên địa chi gian tự nhiên hữu thị, tuy bất tức thời bảo ứng, thiện ác hội đường quy chi. Mấy câu nói này đơn giản mà nói tức là nhân quả bất hư, tất thọ kỳ báo. Sự việc này chẳng phải có người đang chủ tể, chẳng phải vua Diêm La đang chủ tể, cũng chẳng phải thượng đế đang chủ tể, Phật Bồ Tát càng chẳng đếm xỉa những việc này. Nhân duyên quả báo là hiện tượng tự tự nhiên nhiên. Thí dụ nói, người làm việc xấu, đã làm một việc xấu, tự mình cảm thấy tâm bất an, ban đêm có thể nằm thấy ác mộng. Vậy ban đêm nằm ác mộng là ai bảo anh nằm mộng đấy? Ai đang ở đó làm chủ tể bảo anh đi nằm mộng, đi nằm thấy ác mộng? Chẳng có ai chủ tể cả, tự nhiên hữu thị. Cho nên ban ngày có chỗ nghỉ, ban đêm có chỗ mộng, tự nhiên hữu thị. Chẳng có thần minh quỷ thần nào làm chủ tể cho anh. Vậy thì hiện tượng lục đạo luân hồi này cũng là như vậy. Vua Diêm La tiểu quỷ, chúng là người chấp pháp, giống như thế gian chúng ta, cảnh sát quan tòa như để phán tội. Anh không phạm pháp thì họ chẳng dám bắt anh. Khi anh phạm pháp, họ mới chấp pháp, họ mới đến chấp hành. Vua Diêm La và tiểu quỷ đó là kẻ chấp pháp trong đạo ngạ quỷ mà thôi. Anh chẳng phạm pháp thì họ đối với anh chẳng làm gì được. Họ cũng chẳng dám tùy tiện trêu chọc anh. Trêu chọc anh thì họ phạm pháp. Cho nên phải biết đây là định luật tự nhiên. Tuy bất tức thời báo ứng, quả báo trong ba đời có hiện thế báo, có lai thế báo, có hậu thế báo. Hậu thế không nhất định thời gian dài ngắn. Cho nên tạo tác ác nghiệp, cho dù chúng ta hiện tiền chẳng thấy được báo ứng, phải biết thiện ác hội đường quy chi, tức là khi nhân duyên tụ hội thì quả báo nhất định hiện tiền. Đây là đoạn thứ nhất. Thế Tôn vì chúng ta nói về quả báo của việc sát sanh, chúng ta phải biết, phải hiểu rõ, đây mới thật sự đề cao tâm cảnh giác. Chẳng những không sát sanh, mà từ nay về sau chúng ta quyết định không ăn thịt chúng sanh, nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ. Trong đời quá khứ thiếu món nợ mạng với chúng sanh, trong một đời này thiếu món nợ mạng với chúng sanh, tính đếm không hết, trả không hết. Những oan gia trái chủ này lẽ nào họ chịu tha cho anh sao? Đâu có đơn giản như vậy. Cho nên chúng ta người niệm Phật mỗi ngày tại sao phải tụng kinh, tại sao phải niệm Phật, tại sao phải hết lòng để tu hành, còn phải hết lòng để hồi hướng. Trong kệ hồi hướng, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, đem công đức chính mình tu tập đó cùng họ cộng hưởng. Đây tức là báo đáp họ, hy vọng họ
có thể tiếp họ đừng đến gây rắc rối nữa. Tôi thành Phật, đối với quý vị cả thảy đều có lợi ích. Trước kia sai rồi, là chúng tôi vô tri ngu muội vô tri mà tạo ra ác nghiệp. Đây tức là phương pháp điều giải đấy. Nếu anh chẳng phải hết lòng tu hành, họ vừa nhìn thấy anh là giả, anh chẳng phải thật tu hành, họ quyết định chẳng chịu tha cho anh đâu. Nhìn thấy anh tu hành, họ bội phục anh, họ cũng nở mặt. Khi anh thành tựu, họ nở mặt. Cho nên anh phải thật tu. Những oan gia trái chủ này sẽ chẳng tìm đến anh. Nếu tu giả vẫn là không tránh miễn được. Lại xem đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai này là nói về ác nghiệp của sự thâu đạo, ác đạo, ác báo. Kỳ nhị giả, thế gian nhân dân bất thuận pháp độ. Pháp là pháp luật, độ là chế độ. Trái với pháp luật, trái với chế độ, đây gọi là bất thuận pháp độ. Xa dâm, kiêu túng, nhậm tâm, tự tứ. Cái này là nói theo cái ngu si, tham sân si mạng của họ, mắc tình tạo tác tội nghiệp, mưu đồ cái vui nhất thời, tạo tác những tội nghiệp này. Cư thường bất minh, tại vị bất chánh. Đây là nói những người có quyền lực, có địa vị. Đây tức là trong xã hội thời nay, chúng ta gọi là tham tàn uổng pháp, tức là lạm dụng luật pháp để hối lộ. Bất minh, tức là không phân biệt thị phi, không thể minh sát xử lý. Tại vị bất chánh, lấy được quyền lực địa vị của họ để tác oai tác phước, là loại người này hãm nhân oan uổng, vì tự tư tự lợi mà hại kẻ khác, hãm hại tổn hại trung lương. Tại vì sao? Những bậc chánh nhân quân tử này chắc chắn đối với chúng bất lợi, đối với chúng có phương hại. Chúng cần phải vì muốn thực hiện tư dục của riêng chúng, phàm là cùng chúng có chướng ngại, chúng phải đều đem nó nhổ trừ hết. Cho nên là lợi dục phân tâm để tổn hại trung lương. Trong lịch sử Trung Quốc chúng ta có một cái gương rõ rệt, đó là Tống Cao Tông giết chết Nhạc Phi. Nhạc Phi có tội gì? Tống Cao Tông có biết ông ta là trung không? Thừa biết, biết trung, nhưng tại sao phải giết ông ta? Đạo lý là nói Nhạc Phi nếu như còn tiếp tục không ngừng, sau khi đem người Kim đánh bại, đem Huy Khâm hai vị hoàng đế đón về, vua Tống Cao Tông trong lòng phát nghĩ, Huy Tông là cha ta ông ta, đương nhiên là thối vị rồi. Lúc đó hoàng đế là Khâm Tông, Khâm Tông là anh ông ta. Anh ông ta trở về rồi, ông ta muốn làm vua, liệu ông anh có nhường ngôi hay không? Ông ta vừa chợt nghĩ, ồ, vẫn là chẳng cần hai người này tốt hơn, ta tự làm hoàng đế. Còn Nhạc Phi, ngu si đấy, ông nhất định đi đánh lính Kim, đem hai vị hoàng đế rước về, đó là cây gai trong mắt của Tống Cao Tông. Ông ta sao chẳng giết hắn chứ? Cho nên Nhạc Phi rất ngu si đấy. Nếu thông minh, Nhạc Phi nếu hiểu được tâm lý của Tống Cao Tông thì tốt nhất là về hưu, phải không? Rút về hưu thì là vô sự. Cho nên đây là ngu trung. Tần Cối làm thừa tướng. Sau khi hai vị vua Huy Khâm trở về, chức thừa tướng của Tần Cối nhất định phải nhường cho Nhạc Phi. Chức hoàng đế của Tống Cao Tông phải nhường cho Khâm Tông. Hai người này sao có thể cam tâm tình nguyện được chứ? Thôi được, giết Quách nó đi, trung trung cũng chẳng thể được, trung cũng đem nó giết Quách, vì quyền lợi, dục vọng của mình, tổn hại trung lương. Sự việc là như vậy, quá nhiều, quá nhiều. Cổ kim trung ngoại, chư vị nếu đầu óc hơi định tĩnh một tí thì có thể nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch.